là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là chuyên mục Tuổi trẻ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đến nay toàn tỉnh có hơn 62.820 người tham gia bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96.6%. Ngành cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả kịp thời đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 6 tháng năm 2020 đã tiến hành thanh tra kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 58 đơn vị, thu hồi số tiền các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội là gần 1 tỷ đồng. Tuyên truyền vận động người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đăng ký chi trả qua thẻ ATM. Đến nay toàn tỉnh có gần 5.600 người được trả qua lương hưu và qua thẻ ATM. Với các giải pháp đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành 4 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy.
Kết thúc đợt 1 về kiểm tra kiểm soát xe quá tải trọng trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Yên Bái đã phát hiện 23 trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng. Trong đó có 16 trường hợp vi phạm tải trọng và 7 trường hợp vi phạm khác, xử phạt hành chính 120 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn thanh tra liên ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho các lái xe, chủ xe. Từ nay đến hết năm 2020, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện thêm 2 đợt cao điểm nữa về kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước giới hạn thùng chở hàng của phương tiện vận tải đường bộ trên tất cả các tuyến đường, nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế va chạm giao thông và tai nạn giao thông xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã phát hiện 64 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong đó, riêng huyện vùng cao Mù Căng Chải có 31 người. Những trường hợp xuất cảnh trái phép đa số là người dân có cuộc sống khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nhưng đã xuất cảnh trái phép với mong muốn tìm được việc làm có thu nhập cao. Thời gian qua, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát địa bàn, làm tốt công tác quản lý cư trú, tập trung rà soát phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh đã điều tra khởi tố 13 vụ với 18 bị can phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, xử lý vi phạm hành chính đối với 237 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tận tụy, quyết đoán và nhạy bén trong xử lý công việc chính là lời nhận xét của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Văn Yên dành cho Thiếu tá Bùi Văn Yên, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Văn Yên. 16 năm đứng trong lực lượng vũ trang, từ một lính hình sự bỡ ngỡ, nhờ tinh thần ham học hỏi, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, Thiếu tá Yên từng bước trưởng thành, trực tiếp tham gia và triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn. Trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thiếu tá trẻ Bùi Văn Yên qua bài viết sau.
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Văn Yên phối hợp cùng Công an thị trấn Mậu A bắt quả tang đối tượng Thảo A Tủa, sinh năm 1987, trú tại bản Làng Sang, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh heroin có trọng lượng 320 gram. Đây chỉ là một trong những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng được Thiếu tá Bùi Văn Yên trực tiếp chỉ huy triệt phá thành công. Thiếu tá Bùi Văn Yên, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Văn Yên cho biết,
trinh sát của chúng tôi cũng phải bám theo đối tượng về tận nơi đối tượng sinh sống để kiểm soát minh đối tượng này. Ngoài ra đối tượng lại đi tiêu thụ ở địa bàn trên tỉnh Lào Cai. Việc nữa là địa bàn huyện Văn Yên chỉ là địa bàn trung chuyển nên là cái việc là rất khó khăn cho cái việc là chúng tôi đấu tranh bắt giữ đối với đối tượng.
Sinh năm 1986, từ nhỏ Thiếu tá Bùi Văn Yên đã có mơ ước được trở thành một chiến sĩ cảnh sát. Chính vì thế, ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã thi vào trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ra trường được sắp xếp làm việc ở đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội huyện Trấn Yên, rồi được điều động đến công an huyện Văn Yên vào năm 2019, giữ chức đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy. Dù bất cứ vị trí công tác nào, thiếu tá Bùi Văn Yên cũng không ngừng học hỏi kinh nghiệm của đồng đội đi trước, chủ động tham gia phá các chuyên án lớn, tích cực xâm nhập địa bàn, nắm chắc đối tượng. Đặc biệt, bằng sự nhạy bén và trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi, anh Yên luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với anh Yên, kinh nghiệm thực tiễn là rất quan trọng, nhưng để nâng cao nghiệp vụ và kịp thời cập nhật kiến thức, anh còn tập trung nghiên cứu sâu kiến thức các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là hai bộ luật hình sự và tố tụng hình sự, để đảm bảo luôn đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, đúng quy trình. Văn Yên tuy không phải là địa bàn buôn bán ma túy, nhưng lại là nơi trung chuyển nên công tác đấu tranh với loại tội phạm này càng cam go. Tuy nhiên, với vai trò là đội trưởng, thiếu tá Bùi Văn Yên luôn nêu cao tinh thần dũng cảm và ý chí tiến công, không khoan nhường với tội phạm. Chủ động phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong đội và phối hợp với các đơn vị liên quan tìm hiểu, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn, đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, thiếu tá Bùi Văn Yên đã cùng đồng đội phát hiện bắt giữ 5 vụ, 12 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 6.000 gram heroin, đồng thời phát hiện và khởi tố nhiều đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Thiếu tá Bùi Văn Yên, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bản thân tôi đã có một cái nung nấu là sẽ sau này sẽ quyết tâm thi và lối theo nghề của bố. Chính vì thế là sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã thi vào đỗ vào trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1 năm 2003. Thì từ đó trong quá trình học tập cũng như rèn luyện phấn đấu thì bản thân tôi với cái tâm huyết với nghề và cũng như là cái niềm đam mê với nghề mà mình đã lựa chọn thì bản thân tôi đã cố gắng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng hoàn thiện bản thân và chúng có trau dồi kiến thức nghiệp vụ và cũng đã trong quá trình công tác đã cùng với tập thể lãnh đạo các đơn vị tôi đã trải qua công tác cũng như anh em cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó trong thời gian vừa qua.
Luôn hết mình vì công việc, thiếu tá Bùi Văn Yên cũng đã lan tỏa tinh thần đó tới đồng đội và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết.
Lãnh đạo công an huyện chúng tôi đánh giá đồng chí Yên là một trong những đồng chí mà cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và có cái tinh thần vượt qua khó khăn. Thế và đặc biệt đối với đồng chí Yên thì có một cái là trong công tác là đồng chí cực kỳ trách nhiệm với công việc. Tức là khi mà nhận nhiệm vụ của lãnh đạo giao thì đồng chí rất tâm huyết, có những cái tìm tòi này, tìm ra mọi biện pháp sáng tạo làm thế nào đó để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Với nhiều thành tích xuất sắc, thiếu tá Bùi Văn Yên, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Văn Yên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, xứng đáng là tấm gương sáng của lực lượng công an huyện Văn Yên nói riêng và công an tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện truyền thanh.
Cửa hàng tạp hóa Cây Đa của nhà ông bà Phú Quý tuy nhỏ nhưng cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con thôn Cửa Ngòi. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do cửa hàng của ông bà nằm ngay dưới gốc đa đầu thôn, nên bà con cứ gọi mãi rồi thành tên. Ở vị trí thuận lợi, tính tình ông bà chủ lại vui vẻ, sởi lời, giá cả buôn bán phù hợp, nên cửa hàng Cây Đa là điểm đến của mọi người trong thôn có nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Ngoài phục vụ đa dạng các mặt hàng tạp hóa, ông bà Phú Quý còn sẵn sàng đứng ra làm trung gian thu mua nông lâm sản cho người dân có nhu cầu. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường nên kinh tế của gia đình ông bà Phú thuộc vào diện khá giả của thôn. Thế nhưng mới sắp xỉ ngũ tuần mà nghe chừng sức khỏe của bà Quý đã có dấu hiệu sa sút, nay ốm, mai đau, thi thoảng lại phải nằm viện vì bệnh tim mạch. Mới tuần trước thôi, bà phải nằm điều trị gần chục ngày ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay nghe tin bà Quý được xuất viện, bà Liên hàng xóm vội chạy ngay sang để thăm hỏi.
Bà Quý ơi! Ba Quý! Nào, xem bệnh nhân của tôi thế nào rồi.
Bác Liên đấy à? Mời bác vào chơi, em vừa về lúc trưa nay.
Vừa nghe tin bà về là tôi chạy sang ngay đấy. Ở nhà tôi cũng sốt ruột quá, không biết bà ốm đau thế nào. Bệnh viện tỉnh thì xa, không đến thăm bà được. Mới lại đang vào mùa bóc quế, có mấy người đến làm thuê, nên chả đi đâu được. Thế bà đã khá chưa?
Dạ, cảm ơn bác, cũng ổn rồi ạ. Mà cái bệnh của em nó cứ như là giả vờ ấy bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi đang tự nhiên lại bị tiền đình lăn đùng ngã ngửa ra. Nhà cửa cứ đảo lộn, nồn thốc nồn tháo, da cả mật xanh mật vàng, nên ông ấy lại phải đưa tôi vào viện đấy bác ạ.
Ôi, nguy hiểm quá. Thế các bác sĩ bảo là cái bệnh gì hả bà?
Ngoài bệnh cao huyết áp kinh niên, lần này các bác sĩ còn bảo em đang có triệu chứng rối loạn nhịp tim, cần phải điều trị kịp thời đấy bác ạ. May mà có cái bảo hiểm y tế, chứ không thì bán cả nhà cũng chẳng đủ để lấy tiền đi viện liên tục thế này đâu bác ạ.
Ừ, đúng thế đấy bà. Thôi, bây giờ bà phải chăm lo mà giữ sức khỏe đi, không được chủ quan đâu.
Bác ơi, bây giờ thì vẫn còn nhúc nhắc được. Lo là ít tuổi nữa ốm đau bệnh tật, không còn đủ sức làm ăn, buôn bán được thì lấy gì mà sống.
Nhà bà thì lo cái gì? Kinh tế dư giả, con cái đều có công ăn việc làm, có nơi, có chốn đàng hoàng. Chúng nó có đủ điều kiện chăm lo cho ông bà, muốn gì được nấy. Như nhà tôi ý, mới là đáng lo. Có mỗi hai cái thân già trơ trọi, mai kia không còn sức khỏe trông trang trại nữa, thì không biết dựa vào đâu bà.
Đành rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng chúng nó cũng có công việc, gia đình riêng, rồi còn bao nhiêu chuyện xã hội cần quan tâm trong thời buổi hiện đại này. Mới lại ai mà lường trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên tôi nghĩ mình chủ động cuộc sống, tự chuẩn bị cho mình được chừng nào thì tốt chừng ấy bác ạ. Hôm vừa rồi tôi nằm viện, nghe mấy bà nằm bên cạnh ấy nói về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là cũng thấy hay đấy bà.
Thế cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là cái gì hả bà? Hay là nó cũng na ná như bảo hiểm y tế nhỉ?
Tôi cũng mới nghe loáng thoáng nên chưa rõ lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại bảo hiểm của nhà nước đấy bà. Mình tham gia đóng, đến khi hết tuổi lao động cũng được lĩnh lương hưu như cán bộ nhà nước ấy bà.
Thế à bà? Nếu thế thì cũng hay đấy nhỉ. Hôm nào bà khỏe hẳn, tôi với bà sang nhà cô Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hỏi cho ra nhẽ nhỉ.
Được rồi, hôm nào cô ấy ở huyện về tôi gọi bà.
Nghe được câu chuyện của bà Quý và bà Liên, ông Phú từ trong nhà bước ra phòng khách và lên tiếng.
Thôi, hai bà không phải hỏi làm gì, không có bảo hiểm bảo bối gì cả, không khéo lại tiền mất tật mang đấy.
Ông không biết rõ thì đừng có phát biểu linh tinh, đây là bảo hiểm của nhà nước như bảo hiểm y tế của mình đấy.
Bảo hiểm y tế là nhà nước, là chính sách nhân đạo, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân thì mới được như thế. Chứ các loại bảo hiểm khác, tôi chả có tin.
Dù chưa rõ tường tận, nhưng tôi chắc chắn đây là loại hình bảo hiểm đáng tin cậy. Đấy, như bà Mai nằm cùng phòng với tôi ở viện đấy. Con cái toàn làm sếp ở các cơ quan, công ty của tỉnh mà cũng tham gia 5 năm rồi. Bà ấy bảo mai kia không làm được nữa thì cũng có lương hưu đáp ứng cơ bản nhu cầu của tuổi già. Không phiền hà đến con cháu phải nuôi đâu ông ạ.
Ôi giời.
Như thế thì tốt quá bà nhỉ.
Này, các bà chưa hiểu rõ cái bảo hiểm gì, lợi hại ra sao. Mới nghe người ta nói vài câu mà đã khen rối khen rít. Mà các bà phải nhớ nhé, là cảnh giác cao độ. Đừng nghe những gì cô bán bảo hiểm nói.
Tôi đã nói rồi, ông đừng có mà nhầm lẫn giữa bảo hiểm của nhà nước với những cái bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này hình như là cũng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý như bảo hiểm y tế. Nên chắc chắn là ưu việt đấy ông ơi. Đấy, ông tính xem, mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn mua bảo hiểm coi như tiền mình tiết kiệm, như của để dành khi tuổi già. Bệnh tật ốm đau như tôi ấy, 20 năm sau, dù không còn sức lao động, vẫn có tiền lương hưu đảm bảo ông ạ.
Ui rồi đấy, lại hình như với chả hình như. Không biết rõ mà cứ nói như là đúng rồi. Mà cứ cho là bảo hiểm của nhà nước là tiền không bị lừa đi. Nhưng ai mà biết được mấy năm nữa sẽ ra sao. Chắc gì đã sống được đến lúc ấy mà hưởng lương hưu. Chỉ bằng là cái số tiền mua bảo hiểm hàng tháng thôi bà cứ đem gửi tiết kiệm. Mai kia về già đem ra sử dụng chả tốt hơn à. Việc gì mà phải đem tiền của mình đi mua bảo hiểm. Gớm vừa phiền hà, vừa lại mua thêm cái rắc rối, cái lo và thân.
Tôi chắc là tham gia cái bảo hiểm này sẽ ích lợi hơn. Chả thế mà cả nước đã có hàng triệu người lao động tham gia. Mà tôi còn nghe là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện nữa đấy ông ạ.
Thôi đi bà ơi, bà đừng có mà suối mơ hão huyền nhé. Bảo hiểm là quyền lợi của mỗi cá nhân. Nhà nước lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện. Gớm càng nói càng thấy vô lý. Thôi, nói tóm lại là không có bảo hiểm bảo hộ gì hết. Có tiền là cứ đem gửi tiết kiệm, sau này lấy lãi mà chén, có thế thôi.
Câu chuyện về bảo hiểm tự nguyện giữa ông Phú và bà Quý, bà Liên càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người đều bảo vệ suy nghĩ, chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Và cuộc tranh luận chỉ tạm dừng khi chị Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bất ngờ xuất hiện.
Quý có nhà không đây?
Bác Liên à? Ai nghe tiếng như là cô Hà ấy. Sao cô này thiêng thế nhỉ? Vừa nhắc tên là đến luôn. Ông Phú à, ông ra mời cô Hà vào nhà mình đi.
Mà chào cô Hà.
Dạ vâng.
Cô mới ở huyện về à?
Dạ.
Mời cô vào nhà chơi.
Vâng. Dạ em chào các bác. Hôm nay em về xã công tác, ghé qua nhà. Thế mẹ em bảo bác Quý vừa nằm viện về, nên tranh thủ đến thăm. Thế bác Quý đã khỏe hẳn chưa ạ?
Cảm ơn cô. Vào viện kịp thời, lại gặp thầy gặp thuốc, nên tôi ổn rồi. Đấy, hồi đầu năm nghe cô mua bảo hiểm y tế, nên tôi đỡ được khối tiền thuốc thang, viện phí cô ạ. Thật là may quá.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là cái chuyện bảo hiểm cô ạ. Tôi với bà Quý đang tranh luận với ông Phú về cái bảo hiểm. Bảo hiểm cái gì nhỉ? À, bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mỗi người một lý, chẳng ai chịu ai. Đang định đợi cô về thì đến hỏi tường tận cho ra ngô, ra khoai đấy.
À, cô đến chơi thật đúng lúc. Cơ mà chả biết các bà ấy nghe ai xui khôn, xui dại ở đâu mà cứ đùng đùng đòi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mới chết chứ lệ. Tôi đã bảo rồi, bây giờ có rất nhiều loại bảo hiểm. Tôi chỉ tin có mỗi cái anh bảo hiểm y tế thôi. Còn những cái khác thì tôi xin miễn. À, có đúng không hả cô?
Dạ, hôm nay em về xã cũng là thực hiện kế hoạch của ngành bảo hiểm xã hội đấy ạ. Và đến từng nhà, ra từng đối tượng để tư vấn, giải thích cặn kẽ, giúp cho mỗi người hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tiên, các bác phải hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước, được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội và chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đấy ạ. Và đây cũng là loại hình bảo hiểm mang tính ưu việt đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do, kinh doanh, buôn bán nhỏ đấy các bác ạ.
Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói đó là loại bảo hiểm mới của nhà nước mà ông không thèm tin.
Thì... chính các bà có hiểu đầu cua tay nhau thế nào đâu. Cứ nghe người ta nói, rồi lại hình như. Mà cái tôi cần biết thì chẳng giải thích được. Cứ ù cạc cạc. Thì thông thế nào được cơ chứ. Thôi, bà cứ để cho cô Hà cô nói rõ hơn đi.
Dạ vâng, bác để em nói rồi ạ. Các bác ạ, khác với loại hình bảo hiểm thương mại đang nở rộ hiện nay ấy, thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức quản lý có tính nhân văn rất cao, nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Thế à?
Thế thì cái lợi ích của cái bảo hiểm này cụ thể nó như thế nào hả cô?
Dạ, nó như thế này bác ạ. Cụ thể là khi đến tuổi nghỉ hưu, người đóng bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng của mỗi người và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời. Và ưu việt hơn là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ với mức 30% cho người thuộc diện hộ nghèo và 25% thuộc diện cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Ngoài ra, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho người tham gia luôn được nhà nước điều chỉnh mức bù trượt giá theo thời gian bác ạ.
Thế này thì đảm bảo quá rồi còn gì. À, cô Hà ơi.
Dạ.
Thế ai cũng tham gia được hả cô?
Vâng, trừ những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bác ạ, như là cán bộ nhà nước. Còn ai tham gia cũng được các bác ạ.
À,
cô Hà này, thế mức đóng góp khi tham gia bảo hiểm này được tính như thế nào hả cô?
Dạ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn ạ.
Tôi nghe vẫn thấy nó cứ lằng nhằng quá, khó hiểu quá. Cô nói cụ thể hơn xem nào.
Dạ vâng, em sẽ giải thích để các bác hiểu luôn ạ. Thứ nhất, là tùy vào hoàn cảnh, thu nhập của mỗi người mà mức đóng bảo hiểm sẽ khác nhau các bác ạ.
Ừ.
Ví như nhà bác Phú Quý đây này, có điều kiện thì các bác có thể tham gia ở mức cao tới vài triệu. Còn nhà bác Liên chỉ làm kinh tế trang trại, khó khăn hơn, thì bác có thể chọn mức đóng thấp hơn, dăm 700.000 đến 1 triệu mỗi người mỗi tháng.
À.
Tuy nhiên, mức đóng thấp nhất không dưới 154.000 đồng một người trên tháng và tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng một tháng. Mà cái mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Như mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng một tháng thì mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một người trên tháng. Thứ hai là các bác cũng có thể lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt là đóng hàng tháng, hàng quý hoặc là 6 tháng, hàng năm hoặc là đóng một lần cho nhiều năm các bác ạ.
Tôi nghe nói phải đóng những 20 năm trở lên mới được hưởng. Mà tôi năm nay đã 47 tuổi rồi. Liệu có còn đủ thời gian tham gia không cô nhỉ?
Bác ạ, thế này ạ. Khi nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu năm nay bác Quý tham gia thì đến năm 55 tuổi bác mới được 8 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu những 12 năm. Như vậy bác phải tiếp tục đóng thêm 2 năm nữa rồi sau đó đóng một lần cho 10 năm còn lại ạ.
Thế thủ tục giấy tờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phức tạp, có khó khăn lắm không cô? Chúng tôi có tuổi rồi mà cứ phải đi lại lại, giấy tờ lằng nhằng là ngại lắm.
Ngại lắm rồi.
Các bác không phải lo, mọi thủ tục giấy tờ hết sức đơn giản ạ. Chỉ cần các bác liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của bưu điện xã hoặc nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú thì các bác sẽ được cấp tờ khai, được tư vấn hướng dẫn cách viết tờ khai. Nếu các bác cần ý, thì nhân viên đại lý sẽ giúp kê khai luôn ạ. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội là xong.
À, cô Hà ơi, nếu thời gian đóng nhiều thì lương hưu chắc cũng cao hơn cô nhỉ?
Dạ, quy định tối đa được 75% thôi bác ạ.
À.
Còn thời gian vượt ấy, sẽ được tính trợ cấp một lần. Những trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà không tiếp tục tham gia, hoặc những trường hợp đang tham gia mà chuyển ra nước ngoài định cư ấy, hay mắc các bệnh hiểm nghèo ấy, thì cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đấy các bác ạ.
Đúng là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ưu việt thật đấy. Ông Phú ơi, nhà mình đăng ký tham gia thôi.
Ừ, à đấy, à, nghe cô Hà giải thích cụ thể như thế thì mới thấy được cái hay cái mới của cái anh bảo hiểm tự nguyện chứ. Tôi thì tôi đồng ý với bà, nhưng bà mình cũng phải cân đối, tính toán xem là mức đóng như thế nào cho nó phù hợp.
Tôi cũng về bàn với ông nhà tôi tham gia cái bảo hiểm này.
Đúng đấy bà.
Mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu, bỏ ra 700-700 nghìn mua bảo hiểm tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già ông bà nhỉ.
Đúng đấy bà.
Đúng quá thì còn gì nữa.
Các bác ạ, trong cuộc sống ấy, có rất nhiều biến động, không ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai. Khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo ốm đau, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già tránh được rủi ro. Cơ bản là ổn định được cuộc sống và không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đấy ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng là cứu cánh, là điểm tựa của tuổi già các ông các bà ơi.
Đúng, cái này tôi nhất trí với bà.
Thôi, đã đến giờ em phải đi rồi.
Vâng.
Em để lại cho các bác một số tờ rơi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ nghiên cứu kỹ trước khi quyết định tham gia. Có vấn đề gì chưa rõ thì cuối tuần em về sẽ giải đáp cặn kẽ hơn. Mà bác Quý này, bác giữ gìn sức khỏe bác nhá. Thôi em chào các bác nhá.
Cảm ơn
ạ. Cảm ơn
ạ. Cảm ơn bảo hiểm xã hội nhá.
Và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163873668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163825786.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau, combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng My Viettel hoặc bấm *098 thăng. Mục chuyển đổi sang trả sau, gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà. Hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.